cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 26 tháng 12, Giáo hội Kinh Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Hôm qua chúng ta mình mừng lễ Giáng sinh 25 tháng 12 với áo vàng rực rỡ. Bước sang hôm nay, ngày 26 tháng 12, đã nhuộm màu đỏ tử đạo rồi. Thánh Stefano là vị tử đạo tiên khởi. Chúng ta chúc mừng tất cả những tập thể, những cá nhân, những người nhận Thánh Stefano làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thưa anh chị em, nói theo góc độ con người, thì khi chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay, hẳn mỗi người cảm thấy hơi buồn buồn. Có thấy buồn không? Có thấy buồn không? Buồn vì sao? Vì Chúa nói cha sẽ nộp con, anh sẽ nộp em, và vợ chồng cũng sẽ chống lại nhau. Mọi cái nó cứ rối tinh cả lên. Thưa anh chị em, buồn chứ. Buồn nữa là vì thưa anh chị em, mới ngày hôm qua, niềm vui mừng, hân hoan của cả thế giới mừng Chúa Giáng sinh chưa hết, thì hôm nay lời Đức Giêsu làm cho chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Cho những người bước vào làm môn đệ của Chúa, cho những người đi theo Chúa, cho những người đi đến với lòng thương xót Chúa. Chúa nói, hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy. Đấy, số mạng của những người mà đi theo Chúa là như vậy đấy thưa anh chị em. Mà lời loan báo của Đức Giêsu đi ngược hẳn với các nhà lãnh đạo thế gian. Thật vậy thưa anh chị em, khi muốn chiêu mộ ai thì người đời thường đưa ra những lời đường mật, đưa ra những lời an ủi. Họ dẫn đưa chúng ta đi trên con đường đầy hoa thơm, con đường trải thảm đỏ, và hứa hẹn những sự dễ dãi cho người ta nghe bùi tai mà đi theo họ. Đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi nói, nếu mà anh chị em đi theo tôi sẽ được hạnh phúc lắm, có phát cho mỗi người một cái xe, ngon không? Rồi mỗi người được một cái nhà, sướng không? Rồi mỗi người sẽ được lãnh lương hàng tháng, lương làm ít mà ăn nhiều, khoái không? À, ui giời ơi, đi theo cha Long là ngon rồi. Ngon không? Ngon không? Rằng ngon thì thật là ngon, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào thưa anh chị em. Đi theo lòng thương xót Chúa mà anh chị em được hứa hẹn như vậy, anh chị em đi không? Đi không? Đi không? Mà đi như vậy là người hứa hẹn như thế đúng hay sai? Trả lời mạnh lên cái gì mà sợ. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Lấy cái quạt đập mạnh xuống cho biết là đúng hay sai. Đi như vậy là sai hay đúng? Hứa hẹn như vậy là đúng hay sai? Đi theo lòng thương xót mà cầu danh hưởng lợi đúng hay sai? Đi theo lòng thương xót mà chỉ muốn mọi sự dễ dãi sai hay đúng? Đi theo lòng thương xót mà chịu trăm đắng nghìn cay đúng hay sai? Đúng thì phải giơ lên chứ đúng rồi đập xuống à? Đúng thì phải giơ lên. Đi theo lòng thương xót mà trăm đắng nghìn cay đúng hay sai? Đi theo lòng thương xót qua thập giá đến vinh quang sai hay đúng? Đi theo lòng thương xót là phải chấp nhận hy sinh vất vả gian lao đúng hay sai? Đi theo lòng thương xót có lợi có lộc sai hay đúng? Dù ơi su bà kia còn dơ lên đỏ à, quạt đỏ chói đúng sướng lắm. Đi theo lòng thương xót mà muốn được có lợi có lộc như vậy sướng lắm, dơ lên thẳng cánh thưa anh chị em. Chúng ta mới mừng lễ Giáng sinh hôm qua, dân Chúa tiếp tục phụ họa lại tiếng hát thiên thần vinh danh Thiên Chúa trên trời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Thưa anh chị em, lời ca này vẫn còn đang văng vẳng bên tai. Thế mà sau ngày Giáng sinh 25 tháng 12, bước qua ngày 26 tháng 12, thì Phó tế Stefano là mẫu người sống hết lòng tin theo Chúa. Chúng ta thấy là bình an không đến với ông, trái lại bị nhiều người căm phẫn. Có không? Chúng ta nghe bài đọc 1 đó, sách Tông đồ Công vụ, người ta có căm phẫn với Stefano không? Rồi họ hùa nhau ném đá Stefano cho chết. Có không? Đấy, ta thấy rằng vậy mẫu người mà được hưởng sự bình an của Chúa Giáng sinh là như thế sao? Thưa anh chị em, đúng như vậy. Chúa Giêsu đã nói với những người đi theo Ngài rằng: Thầy ban bình an cho chúng con không như thế gian ban tặng. Thầy ban bình an cho chúng con, Thầy để lại bình an cho chúng con nhưng không như thế gian ban tặng. Do đó, những kẻ mà ước mơ thứ bình an rẻ tiền, thứ bình an để hưởng thụ, thứ bình an chỉ để an nhàn, thứ bình an chỉ để hưởng lợi, hưởng lộc, vinh hoa, phú quý. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng: Đừng tưởng ta đến đem bình an đến trên mặt đất, không phải thứ bình an rẻ tiền đó đâu. Ta đến để không phải đem bình an mà đem gươm giáo. Ta đến gây chia rẽ ngay nơi những người trong cùng một gia đình, và kẻ thù của người ta lại chính là người nhà của mình. Vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe Chúa nói: Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Đấy, bình an của Chúa đem đến là như thế. Bình an của Chúa đem đến là mình sống đúng lời của Chúa, mà sống đúng lời của Chúa, sống lương thiện, sống ngay thẳng, sống thành thật, sống trung thực, sống có sao nói vậy thì sẽ bị mọi người thù ghét. Đấy, theo Chúa là như vậy. Nhưng đừng có lo, đừng thất vọng, đừng chán nản, đừng ngã lòng, đừng bỏ cuộc. Vì Chúa nói: Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được. Giật mạnh lên, kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được. Giêsu cái bà kia cứ quạt, quạt đỏ bà cứ kệ, ai cứu kệ, ta cứ quạt, ta cứ quạt, ai làm gì kệ. Tại sao mình không hòa một nhịp với người khác? Mình đọc nghe lời Chúa, phải nói lại lời Chúa, phải đáp lại lời của Chúa, đâu phải là đi tham dự thánh lễ cha nói gì nói cứ gây mà đây là for ra cho qua trời cái lễ lạy gì đây. Lúc việc này có phải là giờ lần hạt không, có phải giờ lần chuỗi không? Giờ này là lời nghe lời của Chúa mà nghe bằng cả trái tim của mình và phản ứng lại bằng cả con người của mình. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Rồi bà cứ quạt đến bao giờ bà? Kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được. Đó, phải như vậy chứ. Mình một nhịp với người khác, người ta cùng đáp lại lời Chúa, còn mình cứ Vì thế mà thưa anh chị em, quan trọng là bền chí đến cùng. Đi theo lòng thương xót Chúa không phải là chỉ một sớm một chiều. Cho nên có nhiều anh em đi theo lòng thương xót Chúa sau 10 năm thì số người còn lại không còn bao nhiêu nữa, thưa anh chị em. Một số lớn đã bỏ cuộc, một số thì ngại khó, ngại khổ, một số thì đi tìm danh, tìm lợi, một số thì không thấy tương lai đâu cả. Cứ ngỡ rằng như là các tông đồ đi theo Chúa, ngỡ rằng sẽ cho được ngồi bên tả bên hữu Chúa. Nào ngờ rằng đi theo lòng thương xót Chúa suốt 10 năm với ông cha Long, tưởng ông sẽ được về để nhà thờ chính tòa hay là về nhà thờ nào to to, đục một phát xuống ngay giáo điểm tin mừng ở nhà bè. Chúa ơi, nó bè, nó lè cái lưỡi ra. Nó nản, nó mất hết tinh thần, bỏ cuộc hết trơn, thưa anh chị em. Khi tôi về đây tôi cảm nghiệm rõ cái điều đó, cảm nghiệm rõ điều đó. Và Chúa hứa những người đi theo lòng thương xót Chúa là những người đó sẽ Chúa bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, Chúa gìn giữ họ như vinh quang của Chúa, Chúa chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Đó là bốn lời hứa. Chúa không hứa là đi theo lòng thương xót Chúa sẽ được lợi lộc gì ở trần gian, không được quyền lực danh vọng chức tước gì ở trần gian, mà đi kèm với đó là gì? Như Thánh Faustina nói, sỉ nhục là phần số của con, còn vinh quang thì thuộc về Chúa. Và sỉ nhục, đau khổ là cơm bữa hàng ngày của những người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Thú thật với anh chị em, không một ngày nào mà thấy nó yên ổn. Ngày nào xong ngày nào thì biết ngày đó qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Cứ như vậy, không biết ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra, không biết ngày mai họ sẽ làm gì mình đây, không biết ngày mai họ có để cho mình yên hay không, không biết ngày mai họ sẽ làm bao nhiêu là những cái chuyện phiền toái nào khác. Đôi khi cứ phải quên đi, thưa anh chị em. Đôi khi cứ phải phớt lờ đi. Và đó là sự tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Đó là tín thác. Có nhiều lúc bảo Chúa ơi, bao giờ mới được nghỉ yên đây? Người ta khánh, người ta đến một nơi thì cùng lắm 2 năm người ta xây ngôi nhà thờ, sau đó khánh thành nhà thờ, khánh thành nhà sứ, khánh thành phòng giáo lý, rồi amen, tắt đèn đi, ngủ. Còn mình 3 năm mà cứ sửa, cứ chữa, sửa cái này nó hư cái kia, làm xong cái này nó bắt rỡ cái nọ, cứ vậy làm rồi rỡ, rỡ rồi làm, chả biết là ngày mai nó còn được tồn tại hay không. Cho nên đôi khi tôi thấy rằng là đi theo lòng thương xót Chúa, giá mà Chúa hứa đứa nào đi theo lòng thương xót của ta, giống như là 2 môn đệ sẽ được một đứa ngồi bên tả bên hữu, sẽ được vinh quang, chắc là nhiều người theo lắm, đúng không? Nhưng mà anh chị em đi theo lòng thương xót Chúa, nhiều người về có khi bị chính cha sở hiểu lầm, bị chính anh chị em bà con hiểu lầm, rồi bị chính cộng đoàn mình nghi ngờ, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt. Có nhiều đứa nó bảo con ghét cha lắm, bảo sao ghét ta, ta có làm gì mà người đồ ghét, tại cha đó, bảo tại sao mà tại ta, là tại cha mà bây giờ con mất hết bạn, bảo cha đâu có làm gì con mà con mất hết bạn. Ngày xưa mà con chưa đi theo lòng thương xót là con có bạn nhậu này, con có bạn đánh bài này, con có bạn đi uống cà phê này, con có bạn đi hát karaoke này, con có bạn đi ăn chơi này. Cái bây giờ con đi theo cha suốt ngày, gọi nó gọi tao đang ở giáo điểm tin mừng, tao đang là sửa giáo điểm, tao đang lần chuỗi, tao đang giữ giờ tự, tao đang làm vệ sinh. Không có giờ để mà đi ăn, không có giờ để mà đi nhậu, riết thì bạn bè nó bỏ con hết, đúng không? Đúng không? Đúng. Rồi tôi cũng vậy, nhiều khi các anh em linh mục bảo cái thằng Long này mày cũng phải để thời giờ mày đi chơi nói kia chứ. Nhưng mà thưa anh chị em, có giờ đâu mà đi chơi, có giờ đâu mà đi du lịch, có giờ đâu mà đi nước ngoài. Cho nên cuối cùng bạn bè cũng bỏ rơi hết, mình cũng còn lại một thân một mình, lại thân cò ở nơi nhập bè này. Thưa anh chị em, thằng bé này mà nó nghe nhập bè nó còn sợ, nó còn cười. Phải không con? Nó còn rụt cổ lại, nó gật gật kia mà, phải không? Sợ không? Sợ. Bé mà còn biết sợ này, thưa anh chị em. Đấy, nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là kinh nghiệm cho thấy rằng dù đau khổ như vậy, dù thử thách như thế, mà trải qua bao nhiêu thế hệ, hàng hàng lớp lớp những môn đệ của Chúa Giêsu đã phải đón nhận những hệ quả tang thương đó ở khắp năm châu. Tuy nhiên, những đau khổ ấy không thể làm chùn chân, không thể làm chùn bước của các môn đệ. Lớp này ngã xuống, lớp kia đứng lên, đến nỗi mà những người gây ra những tội ác đó cũng phải ngỡ ngàng và không thể hiểu nổi. Cũng như người ta ngỡ ngàng và không thể hiểu nổi là tại sao cả ngày hôm nay người ta thấy được chúng ta đọc kinh từ sáng đến chiều. Cả ngày hôm nay người ta thấy chúng ta trật tự vệ sinh đàng hoàng. Cả ngày hôm nay người ta đứng, người ta nhìn thấy chúng ta những con chiên cứ hiền lành, không hề bạo động, không hề làm cái gì là sai quấy cả. Cứ như là những con chiên hiền lành, kinh kệ, râm ran, nguyện cầu sớm tối và xếp hàng lên đặt tay. Người ta phải thấy ngỡ ngàng, người ta phải thấy ngạc nhiên, như thế này là thế nào? Tại sao? Và ai mà có thể điều khiển được cả ngàn con người này, họ giữ được trật tự vệ sinh ngoan lành hiền như thế? Ai mà có thể hướng dẫn mà chiêu dụ được cả ngàn con người này đến đây không có một cái bánh để ăn, không có một đồng xu để phát? Hôm nay thì cũng có phát cái gì biết không? Phát gì? Phát lịch. Hôm nay cũng có tí để phát chứ lâu lâu cũng phải có gì để phát. Hôm nay là phát lịch lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng. Ai không có, ai mà không mua được, chúng tôi phát tặng không cho tất cả những anh chị em đến đây tham dự thánh lễ từ ngày 24, 25, 26, 3 ngày rồi. Đấy, họ vẫn ngạc nhiên lắm. Vậy thì ở đâu mà ra? Thế chúng tôi không có biết. Hỏi Chúa, tôi còn chưa biết tôi ăn cái gì cơ mà. Sáng ngày 25, mừng Noel rất lớn. Đêm 4 lễ xong, sáng 25 dậy. Tưởng là sáng 25 mình sẽ được cái món ăn gì nó ra hồn. Vô nhà bếp vắng tanh vắng tắt. Gặp hai đứa em cao đoàn vô hỏi cha có gì mừng Giáng sinh không? Mà ta chả thấy cái gì cả. Bảo bây giờ ăn cái gì bây giờ cha? Mì gói. Thế là ba cho con lấy mì gói ra, hai gói mì được ba người ăn, được không? Ngon không? Ngon chứ, sao không ngon? Theo Chúa là như vậy thôi chứ, mừng Giáng sinh được tô mì gói là ngon rồi, còn người không có thì sao? Cho nên là, thưa anh chị em, tối hôm qua lễ xong 25, vô nhà bếp mấy thầy bảo cha hôm nay ăn cái gì? Bảo ăn chay. Rồi thầy ai kiếm được cái gì ăn thì ăn, không có kiếm được thì thôi tự động nhà ai nấy về. Thưa anh chị em, và như thế là những người đi theo lòng thương xót Chúa cảm thấy là ngày mai không biết nó sẽ như thế nào. Vậy mà họ vẫn cứ theo, hôm nay họ đến đây họ thấy rõ được lòng tin của anh chị em. Từ sáng đến giờ họ nhìn thấy, họ chứng được, họ nghe được, mắt thấy, tai nghe, dù họ làm công việc bổn phận của họ. nhưng họ vẫn chứng được rằng là chúng ta là những con người thực sự là thuần chất tôn giáo. Chúng ta là những con người thực sự là con cái của lòng thương xót Chúa, chứ không hề có một cái gì làm cho họ phải lo sợ. Vì như Stefano kia kìa, anh chị em thấy người ta ném đá đấy, anh chị em thấy người ta xỉ vả đấy, anh chị em thấy người ta ruồng rẫy đấy, mà Stefano trước khi chết có mở miệng ra một lời oán trách không? Có mở miệng ra một lời chửi thề không? Có mắt nhìn với người khác bằng đứa mà ném đá mình bằng hình viên đạn không? Không. Mà Stefano ngước mắt lên trời, thấy trời mở ra, và Stefano nói rằng: lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa xin tha cho họ. Lạy Chúa xin tha cho họ. Tha cho người đã ném đá giết con. Tha cho người đã kết án oan trái. Tha cho người đã sỉ nhục, đã ruồng rẫy, đã loại trừ con khỏi cõi đời này. Stefano ngước mắt lên trời, giơ hai tay lên và nói: lạy Chúa xin tha cho họ, và lạy Chúa xin đón nhận linh hồn của con. Lời này ta nghe quen quen. Ai đã làm đó điều đó? Ai đã nói điều đó, thưa anh chị em? Ai đã nói điều đó? Chúa, Chúa Giêsu. Ở đâu? Trên cây thập giá. Ngày thứ mấy? Ngày thứ sáu. Từ 12 giờ cho đến 3 giờ chiều, trước khi chút hơi thở cuối cùng, Đức Giêsu cũng nói: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi sau đó Đức Giêsu nói tiếp: lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lời đó Stefano đã lặp lại, không phải bằng môi miệng mà bằng chính cuộc sống của mình, mà bằng chính cả mạng sống của mình nữa, thưa anh chị em, chứ không phải chỉ là lời nói mà chúng ta lặp lại mỗi khi chúng ta đọc kinh hay là mỗi khi chúng ta đọc lời của Chúa. Lời đó mỗi một người ngày hôm nay khi sống lòng thương xót, khi thực hành lòng thương xót Chúa, thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh chị em nhớ lại, hôm nay có cãi nhau với chồng không? Có không? Hôm nay có giận vợ không? Không. Mày thằng bé, mày có bé, mày biết gì mà giận vợ con. Thằng 3 tuổi hỏi có giận vợ không, nó bảo không. Thì thưa anh chị em, rồi hôm nay mình còn tức bà hàng xóm không? Rồi hôm nay mình còn giận cha xứ không? Hôm nay còn giận bà sơ không? Còn tức ông thầy không? Thì nếu mà có, nếu mà còn, thì trước khi đi ngủ, anh chị em nói rằng: lạy Chúa xin tha cho họ. Được không? Rồi anh chị em giang hai tay lên cầu nguyện: lạy Chúa xin tha cho họ. Bây giờ nếu mà chồng mình thì lạy Chúa xin tha cho họ. Họ cái gì? Bà này. Nói, nếu mà chồng thì nói sao? Lạy Chúa, nói, giang tay lên, nói. Nếu mà đang giận chồng thì nói sao?
Lạy Chúa, xin tha cho anh.
Rồi, quá tuyệt vời, thưa anh chị em. Đúng như vậy. Còn nếu mà anh đứng lên. Rồi, nếu mà vợ anh đang là làm cho anh buồn, anh tức lắm, rồi hôm nay lễ thánh Stefano xong về, trước khi đi ngủ anh giang tay lên và anh nói:
lạy Chúa xin tha cho con vì con đó nặng.
Từ từ anh chịu hết câu rồi, anh cứ nói lại.
Lạy Chúa xin tha cho con vì con đã làm vợ con giận.
Vâng, rồi mời. Câu này còn tuyệt vời hơn nữa là mình nhận về cái lỗi của mình, nhận về cái sai của mình, vì mình đã làm cho vợ mình giận, cũng có nghĩa là mình xin ai tha cho ai. Anh đứng đây anh nói tiếp: nếu mà anh nhận thấy rằng là anh đã xin lỗi Chúa là lạy Chúa xin tha cho con vì con đã làm vợ con giận. Vậy thì anh xin ai tha cho ai?
Xin Chúa tha cho con.
Và xin ai tha cho anh nữa?
Và xin vợ tha cho con.
Anh có vợ không?
Vợ con đây cơ.
Đấy, vợ đây, 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 đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Chị là vợ của anh ấy.
Dạ.
Nếu mà chị nghe mà một người chồng mà nói câu đó thì chị thấy sao?
Dạ vui.
Vui không?
Lòng.
Vui không?
Dạ vui.
Và chị nói với anh như thế nào? Đó, anh vừa nói như vậy, chị nói với anh như thế nào?
Em tha cho anh rồi.
Tha thì làm sao? Ừ. Đó, phải có một hành động như vậy chứ, thưa anh chị em. Nếu mà hai người mà không nhìn nhau, em tha cho anh rồi. Có tha chưa? Chưa, đó là chỉ tha cái miệng thôi. Mà cái lòng chưa tha, còn đây, em tha cho anh rồi. À, mình diễn tả cả cái trái tim của mình, diễn tả của tình yêu của mình. À, chị tên là gì?
Dạ, con tên Tạ Thị Hồng Duyên.
Tạ Thị Hồng Duyên. Còn anh?
Dạ, con tên là Jose Maria Mai Đức Hiếu.
À, anh chị ở đâu, làm gì?
Dạ, con 55 tuổi. Con sống ở Cộng đoàn Công giáo Thánh Ba, Florida, Hoa Kỳ.
Rồi, hôm nay anh chị từ bên Hoa Kỳ về với giáo điểm tin mừng. Anh chị có gì để chia sẻ với cộng đoàn? Anh nói hay chị nói? Anh nói, vâng, mời anh vào đây.
Dạ, trước tiên con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúa đã yêu ái thương, nhậm lời, tạo điều kiện để con được về với giáo điểm tin mừng, nơi Chúa chúc phúc và đổ muôn ân lành xuống đây. Và con cũng tạ ơn Chúa, rất tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con về đúng cái ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng con.
Là ngày, chính xác là ngày thứ mấy?
Ngày 26, nhưng mà họ đến vào ngày Chủ nhật.
Vâng, hôm nay vậy là hôm nay đúng vào ngày 26, đúng ngày 25 năm ngày cưới. Đáng lẽ là anh chị ấy ở bên Mỹ, rồi tiệc tùng, rồi đủ mọi thứ, lại bay về giáo điểm tin mừng mà cùng với cộng đoàn chúng ta kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Và cũng xin thưa với anh chị em, đó là ngày thứ bảy này, là buổi chiều 5 giờ chiều, lễ tại giáo điểm tin mừng, lễ thay cho ngày Chủ nhật, là ngày lễ Thánh Gia. Thì chúng tôi cũng mời gọi anh chị em, những người ở Việt Nam cũng như người nước ngoài mà về đây, ai có kỷ niệm ngày cưới 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm cho đến 50 năm hoặc 60 năm mà không có tổ chức ở đâu thì xin mời đến đây đăng ký để chúng tôi tổ chức cho anh chị em. Hai người sẽ ngồi bên nhau, rồi từng cặp một, cả cộng đoàn sẽ đặt tay cầu nguyện cho từng cặp gia đình ấy, rồi tặng quà cho từng gia đình ấy, và có sợi dây tơ hồng sẽ nối kết anh chị ấy, cặp vợ chồng ấy trong suốt thánh lễ để nói lên cái hình ảnh mà hai người đã được gọi là ông, không phải là ông tơ bà nguyệt xe duyên, nhưng mà là Chúa mẹ đã xe duyên để anh chị được gặp gỡ nhau. Thì anh chị em nào muốn đến đây để mà mừng lễ thì xin mời đến đây, hoàn toàn là cầu nguyện thiêng liêng, không có một cái hình thức tiệc tùng mà bên ngoài. Mà nếu có thì là anh chị em đem cái phần mà người ta mừng mình đó để đóng góp vào đúng ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày lễ mẹ Thiên Chúa, Tết Tây. Các em thiếu nhi của giáo điểm tin mừng sẽ thay mặt cho giáo điểm tin mừng cùng với các thầy các sơ đi thăm và tặng quà cho những em mồ côi, những em bụi đời ở những mái ấm. Đó là việc mà chúng tôi mừng lễ. Xin chúc mừng anh chị. Đó là ơn thứ nhất, là 25 năm được sống với nhau trong đời sống gia đình. Ơn thứ hai, anh chị kể tiếp.
Ơn thứ hai là con tạ ơn Chúa đã cho gia đình con được ba người con rất là thảo hiếu và biết tôn thờ Chúa. Tất cả trong các sinh hoạt của giáo xứ, chúng con xin tạ ơn Chúa rất nhiều. Ơn thứ ba là cho chúng con nhận ra lòng thương xót của Chúa rất là vô biên. Vì hàng ngày, từng ngày nào con cũng theo sát giáo điểm tin mừng. Và chúng con thấy rằng Chúa thương chúng con quá nhiều. Và chúng con luôn khao khát hiện nơi đây. Và hôm nay chúng con đã được ở đây. À, con về đây được 7 ngày, con đã ở đây được 2 ngày rồi.
Rồi, giáo điểm tin mừng.
Dạ, dạ.
Và anh chia sẻ cho mọi người biết là từ một người mà anh chỉ nghe, chỉ thấy qua những phương tiện truyền thông là trang web tinthac.net hoặc là trang web giáo điểm tin mừng, hoặc là Facebook tinthac.net hoặc là YouTube giáo điểm tin mừng. Với việc mà anh đã lặng lẽ âm thầm về đây 2 ngày, hôm nay anh mới xuất hiện, thì những điều mà anh nghe, anh thấy trên mạng và hôm nay anh đến đây mắt thấy tai nghe, anh cảm nhận như thế nào, chia sẻ cho mọi người, những người không có được cái ơn phúc như là anh về đây để mừng 25 năm ngày cưới.
Dạ, con về đây thì rất nhiều cảm xúc Chúa đã ban cho tất cả mọi người ở đây. Và con cảm thấy Chúa thương người ta vô cùng vô tận, những ơn lành của Chúa. Và chúng con cảm thấy, chúng con cũng rất là thương Chúa. Vì con đứng ở tòa giải tội, con thấy biết bao nhiêu linh hồn đứng xếp hàng mà quá thiếu quá nhiều mục tử để đến đây để mà giải tội, để đưa các linh hồn giải hòa với Chúa. Và con khao khát rằng tất cả các linh mục, các tu sĩ nếu có điều kiện đến đây được, thì nếu một ngày một đến không được, một tuần ít nhất cũng đến một giờ, hay một tháng cũng đến một giờ, để giúp cho các linh hồn có điều kiện để làm hòa giải với Chúa. Vì Chúa đã thương tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên giáo điểm tin mừng này, và Chúa đã chọn giáo điểm tin mừng này là cái nơi thánh địa, là cái nơi tuôn đổ hồng ân xuống đây. Thì con rất mong được rất nhiều mục tử, nhiều các linh mục để cùng cộng tác, để giúp các linh hồn có điều kiện làm hòa với Chúa.
Rồi câu hỏi cuối cùng là anh thấy là bên Mỹ hoặc là như bên nước ngoài thì cái phương tiện rất là đầy đủ. Còn ở đây anh thấy là chật chội, thiếu thốn mọi chuyện. Anh có thấy cái điều đó không? Và anh cảm nhận như thế nào?
À, con cảm nhận rằng những ơn lành của Chúa không đến những nơi cao sang. Chúa lúc nào cũng chọn nơi nghèo hèn để ban phát hồng ân Chúa xuống cho từng người. Và Chúa cũng chọn những con người rất là đơn giản nhất để Chúa ban ơn và chúc phúc. Nên con nghĩ rằng lần trước, cách đây 7 năm, con đã gặp cha nơi cái cộng đồng của chúng con. Nhưng vì nghĩ chúng con không đủ điều kiện để mà đón nhận cha, đủ cái đạo đức, đủ thánh thiện để đón nhận cha, thì chúng con nghĩ rằng chúng con cần phải tốt hơn nữa, thì chúng con mới có những cái mục tử như cha để đến với chúng con nơi đất Mỹ. Vì người Mỹ tuy vậy nhưng mà rất bận rộn. Nhưng mà khi nghe cha Long đến với nước Mỹ, họ sẵn sàng bỏ tất cả công ăn việc làm để họ tìm đến cha, tìm đến ơn lành của Chúa qua cha. Và cha xứ của chúng con có nói, cha Long là được ơn đặc sủng của Chúa, để Chúa đổ hồng ân lòng thương xót xuống trên cho mọi người.
À, cảm ơn anh chị rất nhiều đã về đây để chia sẻ với chúng tôi trong ngày 25 năm ngày cưới. Và đây là món quà chúng tôi gửi tặng cho anh chị nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa của giáo điểm tin mừng năm 2019. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là ảnh lòng thương xót của Chúa. Dùng kiếng để anh chị, chúng tôi làm quà tặng cho anh chị nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Tràng chuỗi lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh chị. Rồi móc khóa lòng thương xót Chúa một cặp cho anh chị. Chắc là mỗi người có một cái xe hơi. Đây một cặp móc khóa. Đây một cặp tràng chuỗi. Đây là cuốn tâm thư.
Ra và con đã đi làm, học rất học tốt. Mẹ con bảo là hồi xưa con ở Việt Nam học ngu thế mà bây giờ Chúa cho ra trường tốt thế.
Ơn thứ bốn.
Ơn thứ bốn nay này là của con tạ ơn Chúa dùng cho một anh bệnh nhân con trông. À, khi cách đây 2 tháng khi anh về Việt Nam thì anh bị viêm mảng não. Từ cái chuyến bay từ Việt Nam qua bên Mỹ thì anh ấy ngất xỉu. Thì đưa vào các bệnh viện con thì Chúa ban cho con được trông cái anh bệnh nhân này. Bệnh của anh ấy là viêm màng não chỉ đến 7 đến 10 ngày là bệnh nhân người ta đã tỉnh. Mà đến hơn 10 ngày anh ấy cứ nằm miên man ống cho đồ ăn vào trong ruột. Thì con mới nói với gia đình là đọc lòng thương xót Chúa với mở lên YouTube mở giáo điểm tin mừng. Thì chị gái của em gái của anh ấy có mở cho anh ấy nghe và ông bác sĩ ông ấy nói là nếu mà 2 ngày nữa mà anh ấy không có tiến triển thì ông ấy sẽ mổ bụng cho cái ống vào cho đồ ăn vào trong ruột. Thế thì con đã nói với chị là cứ lại cầu lòng thương xót Chúa để em về em email cho cha Long. Thì con có email cho cha và cha có nói cho con là đừng có lo, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho gia đình anh ấy. À, ngày hôm sau thôi con đi lên chăm anh ấy nói được tên ông bác sĩ và ông anh ấy cảm ơn lại. Thank you ông bác sĩ mà nói chưa rõ nhưng mà chưa bao giờ nói mà hôm đấy ngày hôm sau con lên anh ấy nói được và bây giờ anh đã đi đứng mà nói là bình thường rồi.
Hallelujah. 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 Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Rồi thưa anh chị em mà chúng ta thấy một cái quả đất nó thật là tròn. Cách đây 7 năm khi mà chúng tôi không còn làm lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa và chương trình là sang bên đất Mỹ để mà loan truyền lòng Chúa thương xót, như là anh bạn ở bên Florida anh ấy nói là nhiều cộng đoàn đã chuẩn bị nhưng mà làm được nửa chừng thì vì lý do ngoài ý muốn bị trở ngại không được tiếp tục nữa, thì chúng tôi có đến nhà anh và hôm nay tôi cũng đâu có nhớ anh lại chạy về tới giao điểm tin mừng này để kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Thôi mời anh lên đây đứng luôn với cộng đoàn luôn đi để cho nó đủ 4 cặp, 2 cặp luôn. Nãy giờ đâu có biết là có cặp này cũng bên Mỹ. Đây là cặp vợ chồng thứ nhất là 25 năm ngày cưới. Rồi cũng trong chuyến đi ấy thì tôi gặp cô bé này, mẹ cô ấy dắt đến để xin tôi đặt tay. Tôi cũng đâu có nhớ cô ấy là ai đâu, giữa bao nhiêu người làm sao mà nhớ. Nhưng mà Chúa biết, Chúa nhớ và cô ấy nhớ là cô ấy bảo là con... Mẹ con bảo ngày xưa ở Việt Nam con học ngu lắm mà sao đi sang đặt tay xong rồi học giỏi ra trường rồi có công ăn việc làm và bây giờ lại có được một người chồng đạo đức và lại là người công giáo nữa. Cho nên hôm nay cô ấy quay về đây để cô ấy tạ ơn Chúa và cử hành lễ ứng cưới vào ngày Chủ nhật này. Thưa anh chị em, một người thì 25 năm ngày cưới đúng ngày hôm nay, một người thì là Chủ nhật này ngày cưới. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa thật là tuyệt vời. Trong ngày mà người ta tưởng rằng là cha sẽ nộp anh, rồi vợ sẽ chống lại chồng. Nhưng mà hôm nay lòng thương xót Chúa đã làm cho tất cả những cái hận thù, những cái ganh ghét đó nó tan biến đi. Để người ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau 25 năm. Người ta vẫn có thể sống hạnh phúc dù là người ta khác ngôn ngữ, khác phong tục, khác tập quán, khác quốc tịch. Nhưng người ta vẫn có một chung một điểm, đó là có lòng thương xót. Đó là có... Đó là có... Lòng thương xót, Divine Mercy, lòng thương xót Chúa.
Lòng thương xót Chúa.
Đây, cha gửi tặng cho chúng con món quà cưới nha. Đây, Divine Mercy. Rồi, đây là cái máy 300 bài giảng. Còn có nhiệm vụ là con thông dịch sang cho anh ấy. Nghe đến đâu con dịch ra đến đó nha. Đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là... hai cái móc khóa lòng thương xót Chúa, mỗi người một xe, mỗi người một xe nha. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, một cho con, một cho anh. Rồi con còn đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi con làm sao mà con biết được anh chồng của con như thế nào, đó là cái duyên như thế nào mà con gặp gỡ được chồng của con?
Con với anh gặp trong trường mà hồi đấy con học vào y tá. Thì trước khi con vào y tá, con học về bên kinh doanh. Thì cái mùa cuối cùng thì con gặp với anh này. Anh chồng con hai đứa học chung lớp cái mùa đấy. Rồi sau cái mùa đấy thì con học y tá. Còn anh ấy học về bên kế toán. Dạ. Còn thế, con tạ ơn Chúa là nhờ đấy nên con mới chăm được cái anh bệnh nhân người Việt Nam. Dạ.
Và anh bệnh nhân Việt Nam đó được ơn chữa lành nhờ con cho anh nghe giảng về lòng mấy ngày giảng lòng Chúa thương xót.
Dạ.
Hallelujah. Rồi câu Jesus Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Do you have this picture in your house?
Yes, we do.
Yeah, tôi hỏi là đây là tấm hình lòng thương xót gia đình anh có tấm ảnh đấy không? Thì anh bảo anh có tấm ảnh và Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu.
Là Chúa
Giêsu. Con tín thác.
Con tín thác.
Vào Chúa.
Vào Chúa.
Rồi, xin cảm ơn rất nhiều Chúa chúc lành cho chúng con. Một hai cặp gia đình 25 năm rồi sắp cưới ở bên Mỹ về, còn con ở đâu về?
Dạ, chào cha, con tên là Nguyễn Thị Thanh. Con ở Đức về.
Ở đâu?
Con ở bên Đức.
Ở bên Đức. À, bây giờ là chúng ta đang đi du lịch, muốn đi Mỹ rồi giờ muốn đi sang đâu nữa? Bên Đức. Ở Đức có gì lạ con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ, con ở Đức về thì con muốn đến giáo điểm Tin Mừng để con cảm tạ Chúa. Tại vì Chúa đã ban cho con, gia đình chúng con quá nhiều ân điển. Con được quá nhiều ơn và hôm nay con đến con cảm tạ Chúa. Con chỉ nói vắn tắt những ơn lớn thôi. Và ơn thứ nhất là trước đây con không biết Chúa. Cái sau đó là con gái con nó bị bệnh, nó bị thế giới đen tối kìm hãm và Chúa đã giải thoát và nhờ đó con và chồng con đã đến với Chúa.
À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Thanh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 53 tuổi.
Chồng con?
Dạ chồng con thì tên Đỗ Bá An thì 57 tuổi.
Còn đứa con gái của con mà bị ma quỷ sư dữ khống chế là tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, tên là Đỗ Thanh Vân, 22 tuổi.
À, đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai là con đã bị hai lần đột quỵ và Chúa đã cứu con. Và cách đây 2 năm chồng con cũng bị và cũng được Chúa cứu. Tụi con đang đi chơi ở Berlin, đi trên đường về thì kiến cửa sổ nhà lầu trên cao đó, nó rớt xuống như là mưa đó. Con nhìn, con đi trước chồng con vài bước thôi. Lúc con quay lại con nhìn thấy mà con không kêu được nữa. Nhưng mà Chúa đã cứu chồng con không có bị gì hết á. Dạ, dạ con dạ hết rồi cha.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì một người bên Đức đã về đây để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây, cha tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này được ép plastic để con đem về Đức làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là máy 300 bài giảng. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là đề can Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúa Giêsu và Đức Mẹ ban ơn. Rồi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa và chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi, con là người đạo gì?
Dạ, trước đây con là đạo Phật. Nhưng mà sau ngày Chúa giải thoát, cứu con gái của con, thì con đã biết Chúa và con đã làm lễ và đã vào đạo Chúa.
Hallelujah! Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Con đi về Đức tiếp tục làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con, úi dồi, bạn này chắc là ở bên Hoa Kỳ rồi. Và bên màu Thái Lan hay là Campuchia hay là Lào.
Con ở đấy ạ. À. Con ở ấp 10.
Ở đâu?
Ấp 10 Sông Rây.
Ở đâu?
Ở ấp 10 Sông Rây.
Ờ, ấp 10 Sông Rây. Dạ. Rồi, bà tên gì?
Con tên Thị Quốc Hoa.
Rồi, bà bao nhiêu tuổi?
Và năm đi sinh 85 tuổi.
85 tuổi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật là to cho một bà 85 tuổi. Chúa tôi 85 mà vẫn còn mặc đẹp thế này, cái phải chơi đâu. Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ con được cả ba ơn.
Thứ nhất
là con bị đau áp huyết cao. Với thứ hai là bị đau hai đầu gối. Với dị ứng da. Với ní con lên chùa đã chữa lành cho con rồi.
Huyết áp cao, đau hai đầu gối với gì nữa?
Là dị ứng da. Dị ứng da, dị ứng nổi da ngứa.
Dị ứng da, à nó nổi, nó ngứa hết người. Rồi, huyết áp cao, đau đầu gối không đi đứng được. Và dị ứng da nổi ngứa hết khắp người. Rồi bây giờ bà đã được Chúa chữa lành hết rồi.
Dạ, con được Chúa chữa lành hết rồi, con xin tạ ơn Chúa.
Sao mà bà biết đây giao điểm tin mừng, bà đến đây rồi Chúa chữa lành cho bà?
Là vì bữa trước có cái bà bạn mới đi đây về nữa, cho con mượn một cái đài con nghe. Thế rồi chứ cô lấy đây rồi chứ ập mưa ra quán, có ai có cái đài ấy ạ. Thế chứ con muốn xin cha cho tặng con một cái đây về con lan truyền cho họ đi. Con được dần được 3-4 người đi đấy.
À, bà ấy kể là bà ấy ở ấp 10 Sông Ranh và có một người đi đến đây và về cho bà mượn một cái đài, mà cả cái ấp 10 Sông Ranh không có ai có cái đài hết. Bà nghe được mấy ngày?
Dạ, con nghe được còn 5 ngày ạ.
Rồi họ đòi lại.
Dạ.
Rồi bây giờ bà lại rủ thêm được mấy người nữa?
Dạ, bữa nay có 2 người ạ.
Ừ. Hai người đó có đạo không?
Dạ, không có đạo ạ.
Còn bà có đạo không?
Con ở bên Phật.
Đây. Tôi tặng cho... Tôi tặng cho bà đây cái đài đúng ước mơ của bà nha. Và đây tặng hai cái cho hai người đi với bà. Hai người đó cũng không có đạo phải không?
Cũng có đạo.
Không có đạo. Rồi đây người tặng cho hai người đó là ba cái nha. Và cuốn lịch tích bà cầm bà lấy bao. Chúa tôi chửi đã lấy bao rồi. Đây. Từ cho bao. Và chất nghe vào bao cho nó chắc ăn. Đây cho bà ba cuốn lịch.
Biết đảng viên chắc Chúa tôi theo. Và từ đó được hơn 3 tháng nay là con đi tập dưỡng sinh, có cái cô bạn đấy, cô cũng bên Chúa, con nói chuyện với cô là về Chúa đấy, cô ấy cho con mượn mấy quyển về Chúa, về con đọc và con tụng kinh suốt, tụng lời Chúa suốt ngày đêm. Rồi cái đài đấy, cái đứa con nó trước kia nó cứ hủy báng con đấy, thì nó bảo lúc nó nằm ngủ nó con mở ra nó bảo thôi mẹ tắt đi, đến lúc là con ngày nào mở cái nhà con có túp đấy, à con cứ mở lên ngày nào con cũng mở to lên, nó càng nói con càng mở to lên. Thế là nó bảo úi rồi, thế là ông này sao ông nói hay thế nhỉ, ông này nói hay quá mà, ông này chắc cao lắm cho nên là sao nói hay thế. Thôi rồi đi mẹ cứ mở đi. Thế là hơn 3 tháng nay cứ 5 giờ kém 10 là con dậy, con đến nhà thờ cách gần 3 cây số, ngày nào con cũng đi lễ hết, ngày kể cả lễ chủ nhật, lễ thường và ngày lễ trọng đều đi hết. Và con nhớ hết về Chúa, thế cho nên con chỉ mong Chúa là năm nay đã 6-7 tuổi rồi, mong Chúa là phù hộ con được khỏe, và con sẽ ca tụng Chúa, con chỉ truyền loan truyền lòng thương xót Chúa. Hôm nay bạn con cũng và chúng con ở ngoài Hà Nội vào được 7 người, không ạ? Có một người có đạo mà bỏ đạo rồi, hôm nay cũng vào.
Chị em chứ, một người không có đạo dẫn một người có đạo bỏ đạo bây giờ đến để họ quay về với đạo, ta thấy thật là tuyệt vời. Một người mà đạo Phật chính cống mà 3-4 đời là đều Phật, mà hôm nay là tụng kinh thường xót. Bà quen tụng kinh rồi, hồi xưa là chị hay tụng kinh lắm phải không?
Vâng, con đi theo đạo và con đã quỹ, con có pháp danh rồi. Pháp danh là khai tâm.
Pháp danh khai tâm là chị đã tụng kinh thường xuyên, còn bây giờ chị tụng lòng thương xót Chúa được.
Con tụng kinh rồi. Xót Chúa, con đến chùa, con có gửi chồng con ở đấy để nghe kinh kệ. À, thỉnh thoảng con đến chùa, con cứ quên, con bảo lại Chúa Giêsu, con lại bảo thôi chết.
Ha ha ha. Có chết không thầy em? Có chết không? Không. Chúa ở khắp mọi nơi. Mình vô chùa mình kinh lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa được không? Được. Mình đi sang vào các bài hòa hảo, mình đọc kinh lòng thương xót Chúa được không? Được. Vì Chúa ở khắp mọi nơi, không có sao cả. Chỉ quen đọc kinh tụng và cả bao nhiêu năm pháp danh là Hoàng, mà bây giờ chị đã theo Chúa mà chị vẫn quen miệng vào trong chùa, chị lại lấy Chúa Giêsu, còn thi thác ở chủ chết rồi. Không có chết rồi sao nữa.
Và bây giờ thì con chỉ xin Chúa là cho con được Chúa cải hóa tâm hồn con, để con đi theo Chúa và con tụng Chúa, và lúc nào con cũng tín thác vào Chúa. Và hôm nay con đây cũng xin cha và cộng đoàn và Chúa lành bệnh cháu ruột con là Chu Văn Phi, 45 tuổi, cháu bị ung thư thực quản rất là nặng. Thì ngày nào con cũng tụng.
Rồi, chị tụng như thế nào? Chị tụng ngày nào, chị cũng tụng như thế nào?
Con thuộc hết cả các câu kinh. Tự như là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước chỉ đến ý cha hiện dưới đất như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nước thực hành, và đỡ chúng con cũng than kẻ có nợ chúng. Xin chớ chúng con xa trước dỗ, xin cứu con cho khỏi sự. Amen.
Chị ơi, có mấy người con?
Dạ, con có 5 người con đều.
Rồi bao nhiêu người thì vào đảng viên?
À, 4 đứa đảng viên rồi. Và các con của con thì đạt cả.
Bây giờ nó còn chống đối chị nữa không?
À, hai cái thằng con út thì nó bướng lắm, nó cứ nói con là lại đến giờ Chúa của mẹ rồi. Thế bây giờ nó bảo là cái đài hôm trước đâu rồi, và cái đài cái đấy mấy bạn dưỡng sinh mượn của mẹ, bây giờ ngày nào phải mở thế này mới có đài cho nó.
Bây giờ bạn con về tặng cho nó cái đài nhé.
Dạ. Yeah.
Đây, tặng cho đứa mà ghét nhất thì ghét của nào trời. À, chào rồi. Đây, nói với con của con là cha trân trọng mến tặng. Một cái đài của bọn nói là cứ nghe đi, không sao đâu. Cứ nghe, nghe thôi, có đâu, mất mắt gì đâu. Nghe, thử coi, nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho anh đảng viên Cộng sản. Đây, cái mảnh lòng thương xót để cha gửi tặng cho con, để có để bằng của con. Rồi, đây là cái đề lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn. Rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Xin tất cả cộng đoàn là tin tưởng vào Chúa và đi theo Chúa. Điều Chúa, nếu mà chúng ta tin tuyệt đối vào thì điều gì cũng Chúa cũng ban cho chúng ta hết. Con xin tất cả anh em chị em cộng đoàn là chúng ta là xin tin vào Chúa và thường xuyên là lòng thương xót Chúa.
Nhớ nha, nhớ tụng kinh lòng thương xót Chúa nha. Thì một người bên đạo Phật mà có pháp danh mà ban bốn đời đạo Phật, người mà cho 5 người con thì 4 người là đảng viên Cộng sản mà cao cấp, mà thành đạt thành danh. Một người mà bây giờ nói rằng là cứ tín thác vào Chúa, Chúa cũng bạc, và hãy chịu khó kinh lòng thương xót Chúa. Bà có tụng kinh lòng Chúa không?
Có.
Có không?
Chúa.
Ừ, tụng như thế nào?
À, thì con nói về cái chỗ là
bà tên gì?
À, bà là con là Nguyễn Thị Hai.
Bao nhiêu tuổi?
75 tuổi.
Ở đâu?
Ở Nghệ An, Quỳnh Lưu.
Được ơn gì?
À, bà có 6 ơn.
Bà có 6 ơn được. Ơn. Bà được 6 ơn. Bà được 6 ơn. Thứ nhất là ơn gì?
Nhất là rủi loạn tiền đình 30 năm.
Rủi loạn tiền đình 30 năm.
Đâu 30 năm. Thứ hai là bị viêm răng 7 năm. Viêm răng. Thứ ba là bị thoái hóa xương cổ 5 năm. Thứ bốn là bảy năm là coi như là thỏa cho sống. Sáu là bị tạp vì là đêm. Con là đi chữa khắp rồi, chỉ còn mình rầy với là là chưa đi, còn mô là cũng đi hết cả rồi. Nhưng mà không bao giờ thôi được, họ này bình đang là vừa cầm một, nhưng mà bà già rồi không mổ được, khi trẻ thì cũng mổ được, rồi là chịu khổ từ khi nào vừa. Để vừa đây nè, là có một người bạn, người công giáo ở Sử Thanh đó, dạ, là đi về, bạn đi hỏi này, hôm nay ở chỗ này họ đi rất đông mà được ơn rất nhiều, bà chuộc đây vì họ có ba xe đi vào đây. Nhưng mà con là say xe cực kỳ không đi được. Rồi là đi được, con đi máy bay sau. Còn mà được con gái bên Hòa. Vô đó mà ổn từ mùng 3 tháng 1. Dương, mãi mùng 3 tháng 12 con mới lên đây. Con lên ở đây là người cha và chùa đặt tay cho con là đặt 4 ngày là con khỏe, thấy hệt đi. Con cứ nghỉ được quá. Rồi bên đi cặp tôi của mình đúng không? Thế là người của ai mà không thấy đau đạo như nữa.
Hallelujah. Hallelujah. Bà là 6 căn bệnh rồi, một người mắc cái đi vào trong này. Và bà là ngày 3 tháng 12. Và ở đây 4 ngày sau khi được đặt tay thì 6 căn bệnh bà vừa kể không còn nữa. Nên bà đứng lên làm chứng cho Chúa.
Rồi là con mới nói mọi bữa là 5 người cũng được. Còn đau cổ, đau lưng. Nên con cô nhà trò nằm trên là còn nằm trở bên mô cũng thấy. Rồi con ở 10 ngày sau con tỉnh là dư mà về Bắc xa thì bờ sau thở không vô đi chừng được làm chừng được chờ Chúa. Rồi là coi như con khi lên cho mà hai bữa bị là đông quá không làm chùa được, không làm chừng được. Rồi con bên Hòa nhưng mà răng mà như kiểu mà ai bắt con vô mình nữa đó. Rồi con được ngày 21 là con vô, con đi là ngày 26 thì con thấy hân